Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington, Toàn báo Việt ngữ và Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Hai, mùng 6 tháng 6 năm 2016. Từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, sau phần tin tức, mở đầu chương trình câu chuyện thời sự hôm nay, mời quý vị nghe bài trao đổi với một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông trong nước về kết quả của đối thoại Shangri-La vừa kết thúc ở Singapore. Để kết thúc nửa giờ đầu của chương trình sẽ là câu chuyện hoạt động xã hội tại Việt Nam để giúp đỡ những người không may mắn. Trong phần thứ hai của chương trình phát thanh, mời quý vị điểm lại những sự kiện nóng bỏng về chính trị xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua. Trước tiên là những quan sát về triển vọng hợp tác kinh tế Việt-Mỹ trong tương lai. Và chương trình sẽ kết thúc bằng bài viết về những chỉ trích của giới trẻ Việt Nam, về thái độ mà họ cho là thụ động của người Việt hiện nay trước những bất công xã hội. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức.
Cùng với bạn Việt Hà, tôi là Nguyễn Thanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Hai. Thưa quý vị thính giả, tin cho hay là Việt Nam dự tính mua hai loại máy bay P-3 và S-3 do công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ chế tạo để tuần tra hải phận. Tin này được hãng thông tấn Reuters loan tải hồi chiều hôm nay, cho biết thêm là những chiếc phi cơ mà Việt Nam muốn mua là loại cũ nhưng được tân trang. Bản tin trích dẫn lời của ông Clay Fianau là một viên chức cao cấp của công ty, nói rằng Việt Nam muốn mua từ 4 đến 6 chiếc. Và vẫn theo lời của ông thì trong tháng tới, Việt Nam sẽ chính thức khảo giá. Ông Fianau cũng cho biết thêm là trước đây, công ty đã từng bán 12 chiếc máy bay loại P-3 tân trang cho Đài Loan, với giá từ 80 triệu đô la cho đến 90 triệu đô la một chiếc. Ông giải thích giá cả chênh lệch vì tùy thuộc vào những dụng cụ được gắn trên máy bay.
Tuy nhiên, bản tin của Reuters cũng trích dẫn lời Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng, đến giờ Hà Nội vẫn chưa rõ có thể được mua những khí cụ nào cũng như nên mua loại võ khí nào do Hoa Kỳ sản xuất. Xin nhắc lại, vài tuần trước đây khi đến thăm Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Khi thông báo quyết định quan trọng này, Tổng thống Mỹ có nói là chính phủ Hoa Kỳ sẽ cứu xét từng trường hợp một. Tùy theo yêu cầu và nhu cầu của Việt Nam, nhưng tất cả các nhà quan sát đều cho rằng Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam để hai nước cùng ngăn chặn mức bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến bản tin này, nói rằng sẽ không lên tiếng cho đến khi nhận được yêu cầu của Việt Nam và phải thông báo cho Quốc hội Liên bang biết. Cũng xin nói thêm, theo Reuters, chính phủ Nam Hàn cũng muốn mua hai loại phi cơ tuần tra P-3 và S-3 của Hoa Kỳ để theo dõi hoạt động quân sự của Bắc Hàn.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị thính giả. Đối thoại chiến lược thường niên Mỹ-Trung đã khai mạc sáng ngày hôm nay tại Bắc Kinh, với bài diễn văn quan trọng của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Trong đó, ông kêu gọi hai cường quốc phải tăng cường niềm tin để tránh những sai lầm về mặt chiến lược, có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho cả hai nước cũng như cho toàn cầu. Trong bài diễn văn, ông Tập Cận Bình nói rằng có những khác biệt không thể nào giải quyết được ngay trong lúc này. Tuy nhiên, theo lời của ông thì Washington và Bắc Kinh cần phải thể hiện tinh thần xây dựng trong lúc đi tìm giải pháp để giải quyết vấn đề. Ông Tập cũng nói rằng Thái Bình Dương rộng lớn là nơi để cho mọi quốc gia cùng nhau hợp tác, chứ không phải là nơi để cạnh tranh với nhau.
Về phần Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại chủ trương của Washington là đi tìm giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, cũng như phản đối tất cả mọi hành động tự ý chiếm giữ những vùng biển đảo đang tranh chấp. Ý muốn nói đến những việc mà Bắc Kinh đã và đang làm, từ chuyện xây dựng, cải tạo đảo cho đến quân sự hóa khu vực. Những điều Ngoại trưởng Mỹ mới nhắc đến ở Bắc Kinh hồi sáng nay cũng là những điều đã được Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter trình bày trước Diễn đàn An ninh khu vực, tức đối thoại Shangri-La, tổ chức tại Singapore hồi cuối tuần trước, cho rằng những hành động tự ý mở rộng chủ quyền mà Bắc Kinh đang theo đuổi tại Biển Đông đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, cũng như khiến các nước lo ngại về ý định mang tính chiến lược của Trung Quốc và có thể đẩy Hoa Kỳ cũng như các nước khác tới chỗ phải phản ứng.
Xin tiếp lời bạn Việt Hà để thưa thêm cùng quý vị thính giả là cũng tại Singapore, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ có nói thêm rằng Washington và nhiều quốc gia châu Á khác đang tăng cường hợp tác an ninh chung để đảm bảo là không một quốc gia nào bị ép buộc hay là dọa dẫm. Hàm ý ông muốn nói đến điều mà Washington từng nhiều lần nhắc nhở là trong vai trò của một nước lớn, Trung Quốc không được lấn áp, đe dọa những nước nhỏ nằm trong khu vực. Ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng là Trung Quốc đang đứng trước một nguy cơ mà ông ví von là Bắc Kinh đang tự dựng vạn lý trường thành để tự cô lập mình. Cũng tại hội nghị này, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương cho biết là Washington luôn luôn muốn mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc, nhưng đồng thời ông cũng nói là Washington có trách nhiệm là phải sẵn sàng để đối phó với những tình huống mà ông gọi là xấu nhất. Đô đốc Harris nói như sau, chúng tôi muốn cùng hợp tác nhưng mà quân đội Mỹ vẫn phải ở trong tư thế sẵn sàng để đương đầu.
Trước những lời chỉ trích đến từ phía Hoa Kỳ, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc là một quốc gia yêu trụng hòa bình, tôn trọng luật pháp, đòi hỏi các nước khác phải tôn trọng chủ quyền của Hoa Lục và không được quyền đưa ra những lời lẽ hoặc hành động mang tính kẻ cả đối với họ. Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói không ai có quyền mắng mỏ Trung Quốc, cho rằng mức độ căng thẳng gia tăng ở Biển Đông chỉ vì những hành động gây hấn của một số nước cho quyền lợi riêng tư của những quốc gia đó. Đô đốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh thêm rằng Bắc Kinh phản đối mọi hành động của những nước khác khi can dự vào vấn đề Biển Đông, bảo thêm Trung Quốc không phải là quốc gia gây trở ngại, nhưng sẵn sàng đương đầu với mọi trở ngại, bất kỳ đến từ đâu.
Người đứng đầu đoàn đại diện cho Trung Quốc còn nói là Hoa Kỳ đưa tàu và máy bay đi ngang qua khu vực chủ quyền thuộc về Hoa Lục với mục đích là khoe trương sức mạnh về quân sự và đồng thời còn muốn ép buộc Trung Quốc phải công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế liên quan đến đơn của chính phủ Philippines kiện Bắc Kinh vi phạm chủ quyền. Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế, đồng thời ông cũng lên tiếng chỉ trích rằng khi đưa đơn kiện thì chính phủ Philippines đã không tôn trọng chủ quyền của Hoa Lục và đồng thời không tôn trọng cả những thỏa thuận hai nước đã đạt được qua những cuộc đàm phán.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Bộ Quốc phòng Đài Loan mới lên tiếng nói sẽ không công nhận bất kỳ vùng nhận dạng phòng không nào mà Trung Quốc có thể công bố ở Biển Đông. Điều này được ông Phùng Thế Khoan, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan đưa ra sáng hôm nay trong buổi điều trần trước Quốc hội. Tin Bắc Kinh dự tính lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông được nói đến từ tuần trước, cho dù đến giờ chính phủ Trung Quốc chưa lên tiếng xác nhận nhưng cũng không phủ nhận, nhưng cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa vào mức nghiêm trọng của tình hình khu vực, đồng thời bảo thêm rằng họ có quyền làm điều đó ở những vùng biển đảo mà chủ quyền thuộc về họ. Hôm qua, khi có mặt tại Mông Cổ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ coi việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông là hành động khiêu khích, gây bất ổn.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, vấn đề Biển Đông lại trở thành đề tài nóng ở đối thoại Shangri-La vừa kết thúc vào ngày hôm qua 5 tháng 6. Việc đưa vấn đề Biển Đông ra bàn thảo như thế có hứa hẹn những chuyển biến tích cực gì cho tình hình tranh chấp hiện nay hay không? Gia Minh phỏng vấn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn về những vấn đề có liên quan.
Có thể đánh giá là Trung Quốc họ đã thành công khi mà đặt các cái sự việc đã rồi không ạ?
Tôi tán thành với anh Gia Minh. năm 1974 khi mà Trung Quốc chiếm phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đó, với cái sự mạnh phản kháng mạnh mẽ của Việt Nam Cộng Hòa và một số nước. Nhưng mà rồi từ từ thì Trung Quốc cũng từng bước xác lập cái quyền chiếm đóng của mình trên quần đảo Hoàng Sa là đến nay là hơn 40 năm. Rồi cái vấn đề mà Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép 7 cái cụm đảo trên đảo Trường Sa của Việt Nam, rồi biến nó thành các cái đảo nhân tạo. Mỹ cũng lên tiếng, Nhật cũng lên tiếng, Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo, vân vân và vân vân. Và việc tôn tạo đó cũng là sự đã rồi. Rồi tiến đến là Trung Quốc đưa máy bay quân sự, rồi đưa tàu, là đưa các cái lực lượng dân sự di chuyển, sinh sống trên các cái quần đảo này. Thì cũng là một chuyện đã rồi mà cũng không thấy có một cái sức mạnh nào kềm chế cái hành động của Trung Quốc. Do đó Trung Quốc đã cảm thấy rằng quốc tế là bất lực trước cái hành động của mình. Vì Trung Quốc bao giờ cũng cho đồng tiền đi trước, với cái lợi thế của mình là một cái cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Do đó trong cái cuộc chiến mà ngăn chặn cái ảnh hưởng, cái bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông đó, là không thể một hai cái sân la mà giải quyết được, mà đây là cái sự quyết tâm, cái sự đồng lòng ít nhất của các cái siêu cường trên thế giới, của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Mới ngày hôm qua thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lê Hải Bình có cho biết rằng là ngày 9 tháng 6 tới đây á, thì tại Hạ Long sẽ có một cuộc họp cao cấp của ASEAN Trung Quốc về cái việc mà thực hiện DOC trước đây đó. Là cái nhà nghiên cứu thì ông thấy rằng thêm một cái hoạt động này thì nó sẽ có một cái tín hiệu gì cho tình hình ở Biển Đông ạ?
Vâng, nếu mà Trung Quốc mà đồng ý hợp với lại ASEAN để mà giải quyết vấn đề cái tuyên bố ứng xử ở Biển Đông năm 1992 đó, thì cũng chỉ là hòa hoãn và kéo dài thời gian mà thôi. Còn cái COC thì tương lai rất là mù mịt, vì bao giờ các nước ASEAN ngay cả bản thân Việt Nam cũng yêu cầu là giữ nguyên trạng, không làm phức tạp tình hình, không đe dọa, không sử dụng vũ lực. Nhưng nguyên trạng là nguyên trạng lúc nào? Nguyên trạng về cấu trúc địa lý của các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, hay là nguyên trạng về thể hiện chủ quyền, quá trình thực hiện chủ quyền, hay là nguyên trạng là ở đâu ở đó như tình hình hiện nay mà Trung Quốc mong muốn.
Ông cũng có nhắc đến là cần phải yêu cầu Liên Hiệp Quốc có tham gia vào trong vấn đề này, có ý kiến, và người ta cũng dự đoán là cái tòa trọng tài quốc tế trong thời gian sắp đến đó, thì cũng sẽ có đưa ra cái phán quyết mà vụ kiện Philippines họ để nạp hồi đầu năm 2013 đó. Nhưng mà rồi nó cũng có những cái diễn tiến mà như là Đài Loan họ cũng vừa mới lên tiếng, rồi bên Philippines lại có một ông tổng thống mới mà đường lối thì có vẻ khác với vị tiền nhiệm. Tất cả những chuyện này thì sẽ có những ý nghĩa gì trong cái tình hình hiện nay ạ?
Thứ nhất, nói về cái thái độ của tân tổng thống Philippines là muốn hòa hoãn và muốn đối thoại với Trung Quốc, thì tôi cho rằng đây là một bước lùi trong cái đường lối đấu tranh của Philippines đối với Trung Quốc. Còn vấn đề mà tòa xét xử phán quyết về vấn đề đơn kiện của Philippines thì tôi nghĩ rằng có khả năng là tòa cũng sẽ tuyên bố là cái đường lưỡi bò là vô giá trị, thì bao nhiêu đó là cũng đủ để cho Trung Quốc là mất mặt trên thế giới. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố là sẽ không thực hiện cái phán quyết của tòa, nhưng đây là một cái dịp may để chúng ta đấu tranh chính trị và đấu tranh pháp lý trên toàn thế giới, để cho tất cả cộng đồng trên thế giới thấy được cái bộ mặt thật của Trung Quốc. Còn nói đối với Liên Hợp Quốc, hay cụ thể nói là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì chúng ta thấy rằng có hai nhân tố: Trung Quốc là thành viên Hội đồng Bảo an và Nga. Mà Nga thì bao giờ cũng đứng ngoài tọa sơn quan hổ đấu để tìm cho mình cái lợi nhiều nhất, và họ có quyền phủ quyết cũng như Trung Quốc. Thì cái vấn đề mà tiếng nói của Hội đồng Bảo an Quốc trong giải quyết vấn đề Biển Đông thì tôi nghĩ rằng cũng là dừng là ở mức độ là bảo vệ hòa bình, tránh chiến tranh, không đe dọa sử dụng vũ lực, vân vân và vân vân, dù có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Do đó vấn đề quan trọng nhất hiện nay muốn đấu tranh chặn đứng cái bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là các nước ASEAN phải nhất trí, phải quyết tâm cùng thống nhất phương án đấu tranh. Còn nếu như để Trung Quốc xé lẻ ra từng nước, quan điểm của Lào, quan điểm của Campuchia, quan điểm của Philippines như hiện nay, thì Biển Đông mất về tay Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian.
Như vậy thì nó cũng không có gì là sáng sủa lắm. Và thực tế vừa rồi Lào họ cũng có tuyên bố là nên đàm phán song phương, rồi Campuchia, Phnom Penh thì bao giờ cái đường lối của họ lâu nay cũng là như vậy, thì khả năng mà đoàn kết ASEAN thì ông thấy là sao ạ?
Là một cái người nghiên cứu về ASEAN trong mấy mươi năm qua, tôi thấy là ASEAN không phải như là châu Âu, không phải như Bắc Mỹ, cũng không phải là khối NATO. Trong lòng bản thân của các nước ASEAN đã quá nhiều mâu thuẫn và xung đột. giữa từng quốc gia với nhau. Và có một điều cụ thể, chúng ta nhìn hơn 40 năm hình thành và phát triển của ASEAN, chưa có một công trình, chưa có một thành tựu nào mà mang dáng dấp của ASEAN, có hay chăng chỉ là từng nước ASEAN riêng biệt. Do đó đừng mong ASEAN trong một sớm một chiều đoàn kết nhất trí để đối phó lại Trung Quốc trên biển Đại Đông, vì họ cần ổn định chính trị, họ cần phát triển kinh tế, mà hiện nay cái người ra tay đầu tư đổ tiền cho họ nhiều nhất là Trung Quốc chứ không phải là Mỹ. Chính vì vậy ASEAN sẽ bị xé lẻ, ASEAN sẽ tiếp tục bất đoàn kết và ASEAN sẽ không có tiếng nói chung trong vấn đề biển Đông.
Vâng, và thái độ của Việt Nam trong thời gian sắp đến thì theo ông cần phải như thế nào để có thể giữ được những cái mà có thể giữ?
Tôi nghĩ rằng cái chiến lược bảo vệ của Việt Nam hiện nay, tức là đi luồn nách giữa các cái thế lực siêu cường trên thế giới để mà giữ vững những phần đất chưa mất và tìm cách đấu tranh pháp lý đối với Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ đó, biện pháp đó là cũng chưa phải là biện pháp tối ưu. Và tôi mong muốn rằng nhà nước Việt Nam phải xác định được Trung Quốc là ai, bạn hay thù. Và nếu xác định được bạn hay thù thì mới có một cái đối sách hoàn toàn hữu hiệu đối với Trung Quốc. Nhất là nếu trong thời gian gần Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không, thậm chí dẫn đến dùng cấm bay, thậm chí là đe dọa tất cả các tàu thuyền Việt Nam di chuyển trên biển Đông và trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thì lúc đó bạn thù sẽ rõ và lúc đó sẽ dễ có cái phương pháp đối phó với Trung Quốc hơn.
Cảm ơn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đã dành cho cuộc nói chuyện hôm nay ạ.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Và bây giờ mời quý vị cùng Thanh Trúc đến với một nhóm những bạn trẻ tổ chức hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội để giúp đỡ những người không may mắn tại Việt Nam.
Tại Việt Nam ngày nay, khi những tổ chức từ thiện mọc lên như nấm sau mưa với những công việc giúp người ý nghĩa và thiết thực, thì cũng có những người lặng lẽ, âm thầm và quyết tâm gắn bó với người nghèo bằng chính tiền bạc và công sức của mình, chứ không kêu gọi sự tương trợ từ bất cứ một nhóm hay một tổ chức nào. Và những việc họ đang làm cũng vậy, chỉ đơn giản là đến với bà con nghèo khó thôi, chứ không có gì gọi là to tát hết.
Tất cả đều là do tiền của tụi em tự đóng góp, rồi những cái người bạn của em đóng góp vô, chứ không có phải từ một cái tổ chức nào hết á.
Tại vì tụi em bây giờ đang ở trong cái tình trạng quá đầy đủ rồi, xe hơi, nhà lầu, gì cũng có hết trơn rồi. Trời Phật cho mình ngày hôm nay, nên mình cũng nhân dây duyên đi giúp trẻ người ta. Tuổi trẻ mà tụi em vẫn đi chơi, vẫn shopping, vẫn ăn uống, vẫn đi nhậu nhẹ, nhưng mà nó ở chừng mực thôi. chứ không phải là quá nhiều sao đoạn như các thông tin đại chúng về những người trẻ bây giờ như vậy. Thì tụi em đang thông qua Facebook và thông qua những bạn bè kế bên truyền đạt những ý tưởng đó để các bạn thấy hay thì làm theo.
Còn em thì là từ tiền của mình hết, nên là đương nhiên mình cũng có nguồn thu. Nói chung là cuộc đời mình sinh ra thì cái mà mình có được đó là cái vận may của mình, cũng như cái may mắn của mình, cộng với sự cố gắng của mình. Khi mà mình so với quá nhiều người ngoài kia mà mình có những cái may mắn lớn đến như vậy thì mình nên chia sẻ. Thì em chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi.
Đó là ba bạn trẻ, Lê Ngọc Hoàng Lan ở Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Phước ở Đà Nẵng, Lê Đăng Khoa ở Sài Gòn. Ba năm qua, khởi sự từ 2012, bạn trẻ Lê Ngọc Hoàng Lan thuộc một nhóm không tên ở Đà Nẵng, bắt đầu một tháng hai lần dọn cơm trưa cho những người từ quê ra thành phố Đà Nẵng để bán vé số, buôn ve chai hoặc làm thợ nề, thợ hồ, thợ mộc, vân vân.
Đọc báo rồi tụi em thấy những cái hoàn cảnh ngoài đời nó cần nhiều sự giúp đỡ quá, tụi em mới họp lại một tháng rồi tụi em đóng góp bao nhiêu đó để rồi là cơm trưa cho những mấy chú bác ở trong quê ra Đà Nẵng này chỉ bán vé số rồi bán ve chai rồi thợ hồ. Phần cơm nó tuy là nhỏ nhưng mà mấy chú bác họ cũng tiết kiệm được mấy chục ngàn, họ cũng vui.
Công việc đòi hỏi sự gọn gàng, nhanh chóng, thân thiện, bảo đảm người dùng buổi trưa được no bụng và cảm thấy vui.
Tụi em mà đang là những anh chị đi làm rồi nhưng mà cỡ như những em sinh viên rảnh thì ngày đó qua giúp tụi em nấu cơm. Nhưng mà tụi em không có một cái địa điểm nào chính xác hết. Chỉ là mượn cái chỗ bán buổi sáng gần khu chợ, rồi mượn bàn ghế của mấy cô bán đồ ăn xong rồi buổi trưa người ta nghỉ đó. Rồi tụi em nấu cũng ở ngoài đường luôn chứ không có bếp núc hay là cái gì cố định hết. Nếu như mà có đầy đủ nhân lực thì tụi em sẽ nấu cơm. Còn ngày nào mà tụi em bận thì tụi em sẽ làm những cái món đơn giản hơn như là mì Quảng hay là bún chay. Cái ngày 15 với ngày 11 là thường là ngày chay của người dân ở Đà Nẵng mình. Trong một cái buổi đó khoảng cũng 100 suất, chỉ có buổi trưa thôi. Tại vì tụi em cũng rất bận, tụi em muốn làm nhiều hơn nhưng mà cái chuyện đó là chắc ngoài tầm tay. Thời gian đầu thì tụi em đi phát phiếu ăn, mình gặp ở ngoài đường thì mình phát phiếu thôi. Rồi lần sau người ta tự biết là người ta tới. Ví dụ tụi em dọn ra 11 giờ thì khoảng 12 giờ là đã xong rồi. Mọi người tới đông đủ mà ăn uống cũng nhanh lắm chị. Người ta cũng bận đi làm á. Người ta cũng phải tranh thủ thời gian để ăn cho lẹ rồi đi thôi.
Nếu một tháng chỉ hai lần dọn cơm cho người lao động như thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, bởi ở Việt Nam bây giờ không thiếu những quán cơm 2.000 cho người nghèo khó. Xin hãy nghe cô Hoàng Lan kể tiếp.
Ngoài cái chuyện mà nấu cơm thiện nguyện đó là cố định hàng tháng, thì tụi em còn thí dụ như là ngày Tết hoặc là lễ trung thu của các em nhỏ thì tụi em vô mấy cái trung tâm thiện nguyện, trung tâm mồ côi hoặc là những cái chùa người ta nhận trẻ em. Ở Đà Nẵng thì tiêu biểu là có chùa Quan Trong. Rồi những chỗ nhiều người không biết thì tụi em quan tâm tí nhiều hơn một chút. Rồi ngoài những cái buổi đó ra thì tụi em nấu cháo đưa vô mấy cái bệnh viện buổi sáng cho bệnh nhân ăn miễn phí hết. Rồi đi bệnh viện ung thư, những người khó khăn người ta mới ở lâu dài trong đó thôi. Rất là thương tâm. Những cái trường hợp nặng hơn thì tụi em đặc biệt đóng góp vô tụi em cho người ta phong bì. Có bao nhiêu thì tụi em dồn hết, bỏ vô cái phong bì đó rồi gửi cho nhân đó tới chị. Có nhiều lúc em đi vô miền quê cắt gạo rồi vô chùa cũng làm những chương trình rồi vậy đó. Bà con chỗ nào mà người ta khó khăn nhiều quá thì tụi em để ý tới nhiều hơn đó.
Chia sẻ cho người nghèo khó là một trong những tâm nguyện của bạn trẻ Nguyễn Hữu Phước, cư dân Đà Nẵng, mạnh thường quân của nhóm không tên do Hoàng Lan phụ trách. Khi Thanh Trúc hỏi thăm, mới hay Nguyễn Hữu Phước cũng là người đã và đang giúp tiền trang trải những ca giải phẫu miễn phí cho trẻ bệnh tim bẩm sinh, xây máy ấm cho người không nhà, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ được cơ hội đi học. Nguyễn Hữu Phước bắt đầu làm những việc này ngay sau khi lời cầu nguyện cho mẹ được khỏi bệnh đạt kết quả tốt đẹp. Năm 2010, Nguyễn Hữu Phước lập quỹ từ thiện mà anh đặt tên là PK Charity Foundation với phần lớn chi phí do anh trang trải.
Tụi em làm tới ngày hôm nay là được 5 năm rồi. Xây nhà tình thương là hơn 50 căn nhà rồi. Ở Long An với lại Quảng Nam, Đà Nẵng, mỗi team thì tài trợ cũng được 8 cho em. Các bạn em là làm khu vực miền Nam, còn em là khu vực miền Trung. Những ca mỗi team thì cũng tùy. Nếu mà ở miền Trung là em, còn ở miền Nam là bạn em. Thế này thì chắc là tụi em hay đi bệnh viện, thì người ta có xin số mình lại. Những cái trường hợp thấy mà gia đình khó khăn hoặc là thiếu kinh phí á, đặc biệt là mấy anh em người dân tộc, người ta không có kinh phí để người ta mổ ca tim đó. Thường thường ca mổ thì tới gần 60 triệu, bảo hiểm trả cho được 15 triệu, thì thường là còn thiếu gần 30-40 triệu cho một ca mổ vậy. Và mình sẽ trực tiếp bệnh viện nộp trực tiếp vô thiện nguyện phí ấy, rồi bệnh viện mổ tim cho bé thôi. Năm vừa qua em làm được 8 ca rồi. 8 ca thì cũng có 2 ca không thành công chị. Mấy em không qua khỏi tại vì nó quá nhỏ quá, tại vì đẻ ra cỡ 3-4 tháng là bị hở van tim rồi chăm sóc tâm nhĩ, máu không lên được. Ở đây thành công có, không thành công cũng có.
30 triệu đồng tương đương 1.400 đô la xây một căn nhà cấp 4. 45 triệu đồng cho một ca mổ tim tại bệnh viện là phí tổn do quỹ từ thiện PK tài trợ từ đầu đến cuối mà không hề xin xỏ hay kêu gọi sự đóng góp của bất cứ người nào hay tổ chức nào khác. Từ bỏ tiền kinh doanh được ra để làm thiện nguyện, tự đi tiền trạm để tiếp xúc, tìm hiểu trước khi quyết định giúp đỡ cũng là tôn chỉ làm việc của Lê Đăng Khoa, thành viên chủ chốt thứ nhì trong quỹ từ thiện PK, chuyên trách khu vực miền Nam mà Nguyễn Hữu Phước đã nhắc tới. Theo như Lê Đăng Khoa cho biết, lý do xây được nhiều nhà tình thương cho người nghèo ở Long An là nhờ sự kết hợp giữa quỹ từ thiện PK với chương trình Mái Ấm Ước Mơ của đài truyền hình Long An. Thế nhưng, nhiệm vụ tiền trạm và lựa chọn vẫn do nhóm của anh Khoa phụ trách.
Em kết hợp với lại đài truyền hình Long An để em thành lập cái chương trình là Mái Ấm Ước Mơ. Tháng như vậy mình sẽ trao 2 căn nhà. Em là người trực tiếp đi khảo sát và trực tiếp đi trao. Để cũng xây dựng và mình giám sát luôn. Chỉ biết rồi, đối với người Việt Nam mình mà để mà họ có một cái ngôi nhà như vậy là ước mơ trong đời của họ, mà đối với họ là niềm vui rất là lớn đó chị. Mình dùng tiền của mình để mà xây nhà chị. Còn em chỉ có đăng lên Facebook là để cho mọi người thấy được là có những cái cảnh đời nó khó khăn như thế nào và họ được giúp như thế nào vậy thôi. Thì lâu lâu cũng có một vài bạn thì họ muốn quyên góp dự bàn ghế hay gì đấy thì em hỗ trợ cho họ, hoặc là em cho cái địa chỉ để họ thú để họ tự tặng.
Làm những việc thiện nguyện đối với một doanh gia trẻ tuổi, tương đối thành công như Lê Đăng Khoa là một trách nhiệm mà cũng là một hạnh phúc lớn lao, anh chia sẻ.
Giống như mình vay của đời, những cái mình đang có thì mình nên trả lại cho đời, những cái đó mình có thể làm được. Tôi đang quan điểm là khi mà mình đi kêu gọi thì nó rất là nhạy cảm, rất là sensitive. Nói chung là tụi em là để làm sao để tránh tối đa những cái chuyện nhạy cảm như vậy, là tụi em dùng tự tiền của mình để làm thì nó sẽ hạn chế tối đa những cái vấn đề nhạy cảm.
Vậy thì bạn có mong đợi gì không từ những công việc đã làm được cho người khác? Lê Đăng Khoa quả quyết.
Thực ra thì khi mình làm từ thiện thì mình không mong đợi gì cả chị ạ. Chỉ cảm thấy là đó là một niềm vui rất là lớn trong cuộc đời của mình. Nó làm cho mình cảm thấy là mình sống cuộc đời rất là có ý nghĩa. Và cái giá trị về cuộc sống của mình nó rất là khác. Có nghĩa là ngoài cái vấn đề mình chăm lo được cho mình, chăm lo cho gia đình của mình, chăm lo cho được những người mình yêu thương, thì bây giờ mình lại trở thành một cái thành viên có giá trị đối với cái xã hội. Đối với cuộc đời, đối với em cái đó đã là món quà rất là lớn rồi.
Nguyễn Hữu Phước thì nói với Thanh Trúc rằng anh ước mơ được làm những việc tốt đẹp như thế này mãi mãi.
Thứ nhất là cứu mạng người. Thứ hai của em là đi xây chùa. Thứ ba là em đi phát sách. Đó là việc mà tụi em đang làm.
Với Lê Ngọc Hoàng Lan, món quà quý giá cô nhận được chính là sự thông cảm, sự thân thiện, chia sẻ từ những cô, những chị bán hàng ở ngoài chợ khi cô đi mua sắm vật liệu để nấu buổi cơm trưa cho những người lao động vào thành phố, hoặc nấu những suất cháo buổi sáng cho những bệnh nhân nghèo và người thăm nuôi họ trong bệnh viện. Các bạn trẻ này luôn nhắc đi nhắc lại là họ chỉ làm những việc nhỏ mọn và khiêm tốn mà thôi. Nhưng thiết tưởng với nhiều người có lòng khác thì đó là những công việc xuất phát từ trái tim nhân hậu và tấm lòng mẫn cảm mà không phải ai cũng có được và cũng làm được.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị thính giả, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được dư luận Việt Nam và quốc tế chú ý vì lý do an ninh lẫn kinh tế hơn 20 năm sau khi ban giao Việt Mỹ được tái lập. Sau đây mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa Nguyên Lam và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về ban giao kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama cho thấy Hoa Kỳ đã bình thường hóa gần như là toàn diện mối quan hệ với Việt Nam. Nhưng cái tiến trình này nó phải qua một cái giai đoạn kéo dài mất hơn 20 năm, là điều gì đó khá bất thường. Thưa ông nghĩ sao về việc này ạ?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ vừa bình thường hóa quan hệ mọi mặt với lại một cái chế độ bất thường. Thì cái chế độ này nó chưa hề bình thường hóa quan hệ của nó với lại chính người dân. Nhận về diễn biến thì có lẽ chúng ta cần nhắc lại vài cái dấu mốc căn bản sau đây đó. Sau khi bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế năm 1994, thì Hoa Kỳ đã tái lập bang giao với Việt Nam vào năm 95, và từ đấy thì các cái chính quyền cả dân chủ lẫn cộng hòa đều tích cực giúp Việt Nam cải thiện kinh tế, với cao điểm là năm 2001 khi mà Tổng thống Bill Clinton cho ký kết cái hiệp định thương mại song phương Mỹ-Việt, gọi tắt là BTA đó. Ở bên trong có điều khoản là tạm chấp nhận quy chế tối hệ quốc, tức là mậu dịch bình thường đó, viết tắt là NPA, được tái xét hàng năm. Sau đấy đó, thì cái quy chế NPA đó nó mới trở thành vĩnh viễn và thường trực kể từ năm 2007, khi mà Hoa Kỳ thời ông George W. Bush đó, mở cửa cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cái lý do chính thức đó là nếu mà cải thiện kinh tế đó thì sẽ cải thiện chính trị. Nhưng mà Hà Nội thì lại gọi đó là âm mưu diễn biến hòa bình và chẳng hề cải thiện gì về chính trị, mà lại còn bám chặt lấy cái ách độc tài. Và tôi nghĩ rằng là đấy nó là một cái lẽ bất thường, thưa cô.
Dạ rồi, từ những năm đó thì tình hình kinh tế Việt Nam có thay đổi không thưa ông?
Từ năm 1994 đến cuối năm 2008 và sau khi gia nhập tổ chức WTO thì xuất khẩu của Việt Nam qua Mỹ đã từ 50 triệu Mỹ Kim tăng lên hơn 12.000 triệu, tức là hơn 12 tỷ đô la đó. Gấp 250 lần. Ngược lại thì xuất khẩu của Mỹ qua Việt Nam nó chỉ tăng từ 172 triệu Mỹ Kim lên gần 2 tỷ 7, tức là gấp có 15 lần mà thôi, tức là so sánh giữa 250 lần với lại 15 lần. Còn về đại thể đó thì từ năm 1995 Việt Nam liên tục đặt chốt siêu và xuất nhiều hơn nhập với Hoa Kỳ. Kỷ lục là năm ngoái xuất gần 38 tỷ đô la mà nhập có 7 tỷ thôi, tức là xuất siêu đó gần 31 tỷ. Tức là Việt Nam đã có lợi lớn trong cái quan hệ buôn bán với Mỹ. Nó vắn tắt thì thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chính là Hoa Kỳ. Không lỗi đó, được xuất siêu bao nhiêu với kinh tế Mỹ đó, thì Việt Nam lại bị nhập siêu bấy nhiêu với kinh tế của Trung Quốc. Anh là thực tế thì kinh tế Việt Nam đó là vệ tinh của kinh tế Trung Quốc. Và dần dần thì khối kinh tế Âu, Mỹ, Nhật họ cũng đều biết điều đó. Và nếu mà bảo rằng Hoa Kỳ bang giao với Việt Nam để tư bản của Mỹ trục lợi nhờ nhân công rẻ đó của Việt Nam đó, thì người ta lại lầm nữa. Vì trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, Việt Nam có lợi hơn. Và các doanh nghiệp Mỹ cũng chẳng dẫn đầu trong số đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, thưa cô.
Dạ, trở lại cái mục tiêu ban đầu của việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Hoa Kỳ có thể chủ trương là nếu giúp Việt Nam cải thiện kinh tế, thì xã hội cũng sẽ cải thiện về chính trị và tiến dần sang chế độ dân chủ. Thưa ông nhận xét như thế nào ạ?
Dạ, tôi nghĩ đấy là một lầm lẫn nữa từ cả hai phía nữa. Hoa Kỳ có thể cả tin rằng cái sức mạnh kinh tế của thị trường đó sẽ dẫn đến chuyển hóa chính trị là cái điều nó không có tất nhiên. Thì các cái chế độ độc tài vẫn có thể áp dụng quy luật thị trường có chọn lọc để củng cố chế độ, là điều chúng ta đã thấy tại Trung Quốc và sẽ thấy trong tương lai ngay tại Cuba nữa. Ngược lại thì Hà Nội cho rằng Mỹ có dụng ý chính trị để chuyển hóa chế độ theo cái kiểu họ gọi là diễn biến hòa bình đó. Thì thật ra Hoa Kỳ có nêu ra những khuyến cáo hoặc thậm chí gây áp lực, nhưng mà chuyển hóa hay không đó, thì nó vẫn là quyết định của Việt Nam. Và Hoa Kỳ cũng đã từng có quan hệ khá chặt chẽ với nhiều chế độ độc tài. Nếu mà có thêm một cái chế độ độc tài Hà Nội nữa thì cũng chẳng làm cho nước Mỹ gọi là thay đổi chính sách. Thì nghe tổng kết lại, tôi nghĩ rằng có muốn dân chủ hay không đó là chuyện của người dân Việt Nam. Nó không phải là một cái yêu cầu gọi là tiên quyết của nước Mỹ, thưa cô.
Dạ, trong trường hợp đó thì ông giải thích thế nào về nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ trong Hiệp ước Xây dựng Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên xét kỹ rằng cái nỗ lực đó, đầu tiên nó có lợi cho Mỹ hay là cho Việt Nam. Nếu mà muốn gia nhập cái hệ thống TPP này đó, mà Việt Nam cải thiện quy chế lao động này, công đoàn được tự do này, tôn trọng nền tảng luật lệ minh bạch, thì cái điều ấy nó có lợi cho người Việt Nam hơn là cho nước Mỹ. Và trong 12 quốc gia thành viên của hệ thống TPP, Việt Nam đã được đánh giá là có lợi nhất vì sẽ tăng xuất khẩu được hơn 30% và nhờ đó thì sản lượng kinh tế đó là tăng thêm được 10% kể từ khi áp dụng cho đến năm 2030. Đó là cái gọi là dự đoán của người ta đó. Ngoài ra nó còn có hai cái yếu tố quan trọng khác, nó thuộc về phẩm hơn là về lượng. Thứ nhất là thưa cô thì kinh tế Trung Quốc đang phải chuyển hướng với cái giá nhân công cao hơn và mất dần cái lợi thế là công xưởng toàn cầu. Cho nên giới đầu tư quốc tế mới nhắm vào Việt Nam cùng khoảng 18 cái thị trường khác là cái giải pháp thay thế cho cái giải pháp gọi là đầu tư vào Trung Quốc. Và nếu mà là thành viên của TPP đó thì Việt Nam dễ khai thác được cái lợi thế đó với cái khả năng sản xuất và cung ứng những cái ngành dệt sợi, đồ gỗ, đồ da hay là sản phẩm gia dụng của công nghiệp nhẹ lẫn hàng điện tử nữa. Thứ hai đó là vì Trung Quốc không có ở trong cái hệ thống TPP. Cho nên đây nó mới là cái cơ hội cho kinh tế Việt Nam gọi là ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc kinh tế Trung Quốc thôi cô.
Dạ thưa ông, nếu như vậy thì có phải là chính quyền của ông Obama muốn qua cái hiệp ước TPP mà yểm trợ an ninh của Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc như nhiều giới chức ngoại giao Mỹ đã nói ra không ạ?
Tôi nghĩ rằng đấy nó lại là một cái lầm lẫn khác. Hoa Kỳ đang làm ăn buôn bán với Trung Quốc, là một xứ có hơn 1 tỷ 350 triệu dân, thì chẳng có lý do gì mà lại huy động 90 triệu người Việt Nam vào một cái chiến tuyến chống tàu về cái mặt kinh tế cả. Tôi thể nghĩ rằng an ninh của nước Việt hoặc là nhân quyền và dân chủ của người Việt phải xuất phát từ Việt Nam, chứ nó không có thể lệ thuộc vào cái chính sách gọi là nó khá thất thường của nước Mỹ này. Nhưng mà Hà Nội đó thì có lẽ cũng không thể quên rằng Quốc hội và dư luận Hoa Kỳ đã vẫn tiếp tục lên án cái nạn vi phạm nhân quyền và đàn áp dân chủ của Hà Nội. Vì dân Mỹ không muốn dân Việt Nam mãi mãi là nạn nhân của một cái chế độ tồi tệ. Thì Hoa Kỳ làm nơi mà gọi là quyền lực mềm đó, nó có sức mạnh thực tế. Nó không xuất phát từ chính sách quân sự hay kinh tế của chính quyền Obama mà một cách tự phát từ cái xã hội dân sự lên. Ở trong đó có cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt nữa. Và cái quyền lực đó thì nó có thể giúp cho người ta thấy cái mối nguy của Bắc Kinh và cái lối ăn nói nước đôi của Hà Nội. Trong 20 năm qua đây, chính những cái nỗ lực tự phát của xã hội Mỹ lẫn các cái tổ chức thiện nguyện về giáo dục, y tế và văn hóa đó mới làm xã hội Việt Nam thay đổi nhiều hơn là người ta thường nghĩ thưa cô.
Dạ, cho tới nay thì hình như là Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa phê chuẩn Hiệp ước TPP, dù là 12 nước đã hoàn tất việc thương thuyết từ ngày 5 tháng 10 năm ngoái và chính thức ký kết vào tháng 2 vừa qua. Thưa, diễn biến của hồ sơ này sẽ là gì trong thời gian tới, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng theo đúng thủ tục sau khi ký kết vào tháng 2 vừa qua, thì 12 quốc gia đã sẽ có tối đa là 2 năm cứu xét và phê chuẩn. Thành ra cái hạn chót đó là sẽ vào tháng 5 năm 2018. Và từ nay đến đó, thì từng nước nó cũng sẽ phải cải thiện luật lệ để áp dụng và có quyền yêu cầu điều chỉnh theo cái quan điểm quyền lợi của từng nước một. Sau cùng nếu mà các cái thành viên mà có sản lượng kinh tế tổng cộng cao bằng 85% của sản lượng toàn khối đó, thì hiệp ước đó nó vẫn thành hình theo những cái quy định gọi là ban đầu. Điều ấy có nghĩa rằng nếu mà hai nền kinh tế giàu nhất khối đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản mà đồng ý với nhau thì các nước kia đó sẽ phải tuân thủ thưa cô.
Thưa ông, vậy trở ngại về phía Việt Nam là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng cái trở ngại lớn nhất là lãnh đạo Việt Nam là thuộc vào cái trình độ đi bán hàng sáng. Mà nghĩ là mình đã lên đến cái cấp gọi là bán hàng bách hóa rồi để sẽ mở siêu thị. Họ nghĩ rằng sẽ lại lừa được thế giới như là trong thời chiến tranh là cái điều mà tương đối dễ vì cái trình độ nhận thức mà nông cạn của trí thức và chiến lược gia Hoa Kỳ vào cái thời chiến tranh đó. Nhưng mà họ quên rằng thế giới nó đã thay đổi. Trước hết nói về quan hệ kinh tế Việt-Mỹ từ 20 năm qua đó thì dù được các cái thành phần tả khuynh hoặc là thân cộng nâng đỡ, Hà Nội đó vẫn chưa vượt qua được cái rào cản của Quốc hội Hoa Kỳ nên chưa tranh thủ được một cái quy chế đặc miễn, viết tắt là GSP đó, hay là Generalized System of Preference để bán vào Hoa Kỳ khoảng 5.000 sản phẩm khỏi bị thuế quan, gọi là duty free đó. Cái lý do chính là vẫn là nạn gọi là trà đạp nhân quyền, trong khi đó thì nhiều quốc gia khác nghèo hơn Việt Nam đó cũng đã được cái quy chế này. Quan trọng hơn nữa chính là cái hồ sơ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đó. Dù Việt Nam được lợi nhất về mặt lý thuyết, về thực tế thì cái sự tình nó lại phức tạp hơn, nhất là trong cái bối cảnh của cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Mỹ. Muốn hưởng mối lợi ấy của TPP thì Việt Nam phải cải cách, là điều mà các nước mong muốn, mà Hà Nội vẫn lưỡng lự vì sợ cơ sở của họ bị mất cái đỉnh chung, mất bổng lộc, quyền lợi đấy. Thứ nữa thì dù có cam kết, Hà Nội vẫn giữ cái quyền bội tín, tức là mà gặp phản ứng mạnh của một xu hướng chống toàn cầu hóa và bảo hộ mậu dịch trên chiến trường và thị trường quốc tế, nhất là ngay tại Hoa Kỳ này. Trong khi ấy thì vì cái cuộc tranh cử tổng thống tại Mỹ thì cả ba ứng viên còn lại của hai đảng lớn đều nói khác và hết tin tưởng gì vào toàn cầu hóa mà lại còn nêu dẫn chủ trương bảo hộ mậu dịch. Vì vậy mà cái việc Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn hiệp ước này, tôi nghĩ rằng là nó vẫn là cái điều xa vời thưa cô.
Dạ, như vậy thì kết cục
liệu Việt Nam có triển vọng tham gia vào hiệp ước này hay không sau chuyến thăm viếng của Tổng thống Hoa Kỳ thưa ông?
Tôi đoán rằng Tổng thống Mỹ đã kín đáo gây áp lực rất mạnh với lãnh đạo của Hà Nội, nhưng mà cũng chẳng muốn họ bị mất mặt mà công khai nói ra cái điều đó, nhất là sau nạn vi phạm nhân quyền quá trắng trợn vừa qua. Nhưng mà Hà Nội lại chẳng biết rằng vì những cái nhược điểm nói trên của mình đó, về cả nhân quyền lẫn bảo vệ môi sinh đó thưa cô, Việt Nam đó có thể bị Quốc hội Hoa Kỳ gạt ra ngoài như là một cái điều kiện phê chuẩn cái hiệp ước TPP này, với cái thiệt hại rất cao cho người dân Việt Nam và các cái doanh nghiệp. Cái lý do là lãnh đạo Việt Nam đó vẫn không tuân thủ các cam kết, trong khi lại có lợi nhiều nhất nhờ TPP. Và tôi cho rằng đây sẽ là cái niềm thất vọng của Tổng thống Barack Obama về cái hiệp ước TPP là di sản mong muốn để lại cho hậu thế. Và thêm một lần nữa thì cô Hà Nội sẽ lại lỡ cơ hội và người Việt Nam vẫn bị thiệt hại. Trong khi viễn ảnh khủng hoảng kinh tế vì cái vụ khủng hoảng môi trường nay nó đã cận kề rồi thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Và sau cùng, mời quý vị cùng Mạc Lâm đến với một bạn trẻ là cô Hân Phan tại thành phố Hồ Chí Minh về bài viết của cô mang tựa đề Người Việt Nam Hèn Hạ. Xin mời quý vị theo dõi.
Trang mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng bởi bài viết ngắn của một cô gái rất trẻ, nói về thực trạng đời sống xã hội cũng như tâm tính, văn hóa, thói quen ứng xử của người Việt Nam mà dưới ánh mắt của cô, nó đáng được gọi là hèn hạ cùng với hai chữ Việt Nam không được viết hoa. Bài viết dài nhưng thuyết phục và rất dễ gây tranh cãi. Nếu người đọc nó với tư duy của những năm tháng mà đất nước được tô đầy những màu hồng rực rỡ, màu của chiến thắng, màu của lòng tự hào dân tộc, màu của cường điệu và đôi khi tự cho phép vượt cả sự thật để so bóp cơ bắp teo tốt của mình về mọi thứ, kể cả lòng nhân đạo và sự tự trọng cần thiết. Bài viết có tên Người Việt Nam Hèn Hạ, bắt đầu bằng một mệnh đề ngắn nhưng với sức mạnh của một trái bộc phá. Cô viết, bài viết này sẽ không có một chữ Việt Nam nào được viết hoa, bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề. Lần lượt từng vấn đề một, tác giả bày ra dưới ánh sáng của chiếc đèn giải phẫu, cô soi rọi những góc ẩn mà không ai muốn nhắc tới. Trước nhất, Hân Phan viết về thế hệ của cô, những người lớn lên sau 40 năm khi đất nước đã gom về một mối.
Gần 40 năm thống nhất, Việt Nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường, trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động. Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái cũng không, nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru dứt suốt 40 năm bằng niềm mơ ước cháy bỏng, cơm no, áo ấm. Hạnh phúc chỉ thế thôi. Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu.
Một cuộc chiến khác, đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền Việt Nam trước khả năng dùng luật im lặng của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đầy, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng, ức hiếp ông bà, cha mẹ, chòm xóm của mình vì họ còn đang giữ đất.
Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Đơn giản thôi, nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác cũng vì lợi ích cá nhân, gia đình nó, nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn có cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Đừng nói với tôi là lý tưởng Hồ Chí Minh hay lý tưởng Cộng sản nhé. Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học gọi là phản động.
Đọc tới đây chắc nhiều người trong chúng ta vẫn cho rằng cô gái này đang nói ai đấy chứ không phải mình. Nhưng khoan đã, hãy bình tĩnh với những dòng kế tiếp. Tôi chắc rằng trong đó sẽ có chúng ta, kể cả tôi, người đang đọc thật kỹ từng con chữ để mong tìm ra có gì đó quá đà trong bài viết này hay không. Thế nhưng tôi chỉ thấy mình là một cá nhân, trong đám người khổ sở, sợ sệt và yếu ớt.
Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời Phật đã cho chúng con một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị cảnh sát giao thông thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toilet để sờ soạn, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiêu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết.
Tác giả bài viết này là Hân Phan, cô sinh năm 1979, tốt nghiệp luật, đang là giám đốc của một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Sau một lúc vẽ ra khung cảnh thật đang xảy ra xung quanh mình, tác giả lặng lẽ than thở. Cô viết, sao mà tôi sợ bọn người đó như thế? Bọn nó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức, làm đầy tớ của nhân dân. Bọn công bộc đó đã cùng nhau để những cụ già bỏ quê, bỏ xứ, lên Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để kêu oan.
Tôi sợ bọn chúng, vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát. Thêm sự dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Đáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội, thu vén lại là sự thèm khát của những tầng lớp khác, khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội ngàn vàng.
Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém, thế là chúng ta ăn thức ăn có độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những gì chúng ta mang tới, chúng ban phát với giá mà chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn, không còn một lựa chọn nào khác, không biết làm gì khác, không có phản ứng gì khác, vì chúng ta lương thiện.
Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm. Hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi. Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật. Tôi đọc tin một gã thanh niên có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một chiếc xe máy và chút ít tài sản. Tôi đọc tin bọn chủ lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng. Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt. Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền. Nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ súng lại nhặt. Nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng nào. Thay vì bị một đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp.
Cô viết, một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế? Dĩ nhiên không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều đó. Còn văn chương xã hội chủ nghĩa thì sao? Hân Phan không ngại chút nào khi lôi ra từng cuốn sách đóng mốc lên meo của chủ thuyết văn chương phải đạo hay văn chương than khóc cho chúng ta nhìn ngắm. Cô viết, chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là nền văn chương than khóc.
Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm một tác phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc Việt Nam của tôi thật sự là cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết, thương yêu, vân vân một cách đúng nghĩa. Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng, vô phạt. Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đớn những nỗi niềm xưa cũ, tương lai chẳng biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai. Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gãy lên một tiếng đàn rồi thôi. Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi.
Vậy cái gì đã gây nên nông nổi? Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản. Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém. Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế? Ngoài sự cấu kết quyền lực quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau,
Cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc Việt Nam hèn hạ như trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay?
Là một người tốt nghiệp trường luật, Hân Phan hiểu rõ mình đang nói gì khi chứng minh rằng đạo đức hỗ trợ pháp luật trong những ngóc ngách mà pháp luật không thể vói tới. Đạo đức, tiếc thay, đã biến dạng thành khuôn mặt tươi cười của ác quỷ.
Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, thì hành vi con người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật không theo con người lên giường, vào toilet, xuống bếp, nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngõ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức tin mà Cộng sản triệt để, nhồi nhét từ khi họ nắm được dân tộc này, đã hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ. Vì những người này họ không sợ, hoặc họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. Khi pháp luật không trị được, mà người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày xuống địa ngục, thì họ còn sợ gì nữa, việc gì mà họ không dám làm?
Tác giả hỏi mình mà sức mạnh của nó làm cho hầu hết chúng ta phải thổn thức. Tác giả viết, tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về vật chất nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không? Và bây giờ là chúng ta, tất cả chúng ta, những người có trách nhiệm với ngôi nhà mang tên Việt Nam, nhưng đang dương mắt nhìn ngoại bang cấu kết với bọn lãnh đạo, làm mất dần đất nước, hay ít ra mất hẳn cái gọi là lòng yêu nước, vốn luôn bị lợi dụng trong các cuộc chiến tranh thần thánh.
Mặt phải, chúng ta ra rã trên báo mỗi ngày là Mỹ đã đến Biển Đông, bà Hillary dọa Trung Quốc không nên gây hấn để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được Tàu đào tạo để cảm ơn họ đã dạy dỗ cả đám chóp bô Việt Nam. Đỉ chưa từng thấy, chưa có cái chính quyền nào mà đỉ như chính quyền Việt Nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho trót. Lá mặt lá trái như thế, bảo sao quốc tế nó không khinh. Còn dân Việt Nam thì sao? Dám cầm súng đánh Trung Quốc hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược Việt Nam nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa.
Hân Phan thổ lộ với chúng tôi bài viết đã xuất hiện cách đây nhiều năm, và mỗi lần nó ồn ào trở lại thì một lần gây tranh cãi. Cô cũng có ý định sửa lại nó, nhưng sau vài năm, sự mong muốn ngày một nhạt dần vì không có một dấu hiệu nào cho thấy một chút hy vọng, dù mong manh, có thể thay đổi xã hội và con người Việt Nam. Khi được hỏi phản ứng người đọc ra sao trước bài viết nặng ký như vậy, Hân cho biết.
Trời ơi, người ta khen thì cũng có khen, mà người ta vào người ta chửi cháu không còn gì hết, mà chắc cũng không có phản hồi ai hết. Tại vì những gì muốn nói thì mình nói hết rồi, và viết bài đó không phải để tranh luận. Nếu như có những người ta sẽ nghĩ khác, hoặc là người ta không đồng ý, hoặc là có người vào chửi nói là thiếu giáo dục, rồi không có tinh thần dân tộc, rồi rất nhiều thứ. Nhưng mà chú nghĩ không cần thiết phải tranh luận với những người đó. Lại mình viết ra là có được nhiều người đồng cảm là mừng rồi. Chuyện mà người ta nghĩ khác mình á, là cũng là chuyện bình thường. Với hơn nữa là thực ra là cháu nghĩ là cháu cũng bị theo dõi lâu rồi. Cái gì trong inbox hay là trong mail hay trong gì đó. Thì để đó cho họ đọc, nên nếu họ càng đọc thì họ càng thấy mình không có một cái động cơ gì nó xấu hết, mình chỉ muốn cho xã hội tốt hơn thôi, nên kệ họ đi, họ cứ theo dõi, họ cứ coi, họ cứ đọc. Ngay cả cháu cũng có rất nhiều bạn bè làm an ninh, làm này làm kia, và cháu cũng coi như đó là mỗi người một con đường, mỗi người một chí hướng, thì họ làm gì làm, còn mình cũng không có một cái ý nghĩ mà hằng hạ hay là cái gì cũng đổ cho họ, không phải. Nên chứ không có sợ, tại vì có việc gì đâu mà sợ, sợ rồi mình đã không biết rồi.
Đóng bài giới thiệu này lại, tôi lại nhận ra thêm một điều nữa về mình. Suốt cả bài viết, mặc dù tác giả không hề viết hoa hai chữ Việt Nam, nhưng tôi lại thiếu can đảm để làm điều ấy. Có một cảm giác mong manh nào đó vẫn thiêng liêng lắm trong tiềm thức của tôi, mặc dù biết rằng chính mình không xứng đáng để viết hoa hai chữ Việt Nam nữa.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ hai, 6 tháng 6 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên website của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31 thước từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
Từ là cơ phú tương, bảo kiếm sắc phong thơm đà, giàu ra luôn trong tình chàng, nắng cắn mơ em luôn trong tình chàng, ôi gian vàng vòng đào ý thương, đường dù xa ông
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.